Thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 17 câu 3 đến câu 9. Khi ấy, ông Áp-ram cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng: Phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi. Ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Do đó, ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan, làm sở hữu vĩnh viễn, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với ông Áp-ram: Phần ngươi, hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là lời Chúa.
Nếu tôi tôn vinh chính mình tôi, vinh quang của tôi chẳng là gì. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và tuân giữ lời người. Ông Abraham là cha của các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và ông mừng rỡ. Người Do Thái nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham ư? Đức Giê-xu đáp, thật tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném ngài, nhưng Đức Giê-xu lấy đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các bài đọc trong thánh lễ chúng ta vừa mới nghe chứng minh rằng lời Chúa có sức mạnh đánh gục thần chết. Đã đánh gục thần chết thì không có sự giữ nào thắng được lời Chúa. Cho nên tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 8 câu 51, ai giữ lời tôi thì đời đời không bao giờ phải chết. Nếu chúng ta hôm nay Chúa Giêsu đứng giữa chúng loài người, chúng ta chẳng biết ông này ở đâu mà ông lại nói như thế, thì chắc chắn chúng ta bảo mát rồi, phải không? Khổ rồi. Trong này bằng này người các anh nào nói là tự nhiên đứa nào hứng để nói ai giữ lời tôi đời đời không chết, thế nó bao khùng anh, phải không? Cho nên đó là lý do chúng ta có thể hiểu được người Do Thái bất mãn với Đức Giêsu. Họ nói là ông này bị quỷ ám. Chúng ta nói người nói như thế là khùng, là điên. Nhưng Do Thái thì tức giận hơn, nói ông này bị quỷ ám. Này, tôi hỏi ông chứ, Abraham cha chúng tôi đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết, còn ông cho mình là ai mà ông lại nói rằng ai nghe lời tôi thì không bao giờ phải chết? Cho nên họ vặn Đức Giêsu có lý đấy chứ, có ai mà không bao giờ chết đâu. Abraham được Chúa chúc lành, như là bài đọc chúng ta vừa mới nghe. Chúa bảo ông sao? Ông là cha nhiều dân tộc, dòng tộc của ông không bao giờ mất, không bao giờ bị tiêu diệt, dòng giống của ông đông như sao trên trời các chư biển, mà ông đã chết rồi. Ông có một đứa con thôi là Isaac, có gì đâu, ông đã chết rồi. Nếu ông ấy không chết ấy, thì mới có thể nói được dòng tộc của ông ấy đâu chết rồi. Đấy một người mà Chúa tuyển chọn, Chúa lập giao ước với mà đã chết. Còn ông là ai mà dám nói được nghe lời ông thì không bao giờ phải chết? Ông có điên không? Hay là ông bị quỷ ám cứ nói sàm sỡ như vậy? Chúng ta đã biết rằng chính tội lỗi cho chúng ta cái ơn lộc của nó là sự chết. Phaolô đã nói với giáo đoàn Roma như vậy, chương 6 câu 23, lương bổng của tội là sự chết, mà ai cho chúng ta cũng mắc tội cả thì là chết. Cho nên sách Khôn ngoan chương 1 câu 12 13 nói rằng đừng có ai sống trong lầm lạc và lao mình vào cõi chết. Chớ để sự gì có thể làm cho đừng nán lại trong tội để đi đến diệt vong. Bởi vì Thiên Chúa không làm được cái chết, Ngài cũng không vui thích gì khi thấy một người bị tiêu diệt. Chúa không làm được cái chết. Cái chết là do tội, Chúa không làm ra tội. Tôi là do người ta không tôn thờ Thiên Chúa, tôi là do người ta không giữ lời Chúa, tôi là do người ta lấy ý mình hơn ý Chúa. Đó. Cho nên tội đưa đến sự chết, Chúa đâu có vui thích gì đâu. Chúa đã làm sống của chúng ta được dựng nên giống Chúa, có nghĩa là chúng ta phải được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Chúa chứ. Cho nên cái chết về mặt thể lý, tức là thân xác chúng ta bị chết, chết đó là một quy luật mà tất cả các sinh vật nào, từ cây cỏ cho đến loài thú, cả loài người chết hết. Cái chết đó là cái chết thể lý. Đối với người có lòng tin và được đón nhận thần khí của Chúa, được Chúa cùng, thì không có chết. Có chết đối với Chúa, chứ bảo giấc ngủ đó. Mà câu chương 5 câu 39, Chúa về phục sinh của con gái ông Gia-rô, thì Ngài đến nhà thì người ta kèm quyền, người ta khóc lắm. Ngài bảo có chết được mà kèm quyền khóc lắm như vậy, bé đã ngủ đó thôi. Người ta cười rộ lên, ông này mát rồi, nó chết cứng rồi mà ông mà ngủ. Tự nhiên nó, từ đâu đấy nó biết chưa? Ông cho không, nó ngủ thật mà. Thế người ta đánh thức thật, cho chỗ dậy. Na-za-rô hôm Chủ nhật vừa rồi chúng ta mới được đọc lại, ông sống lại. Thì ông chết được các tông đồ không muốn về đâu, để mà cứu Na-za-rô cùng với thầy. Vì các tông đồ bảo về đấy, người ta đếm đá. Thầy nói là anh ta nghỉ mà, anh ta đang ngủ, anh ta ngủ thì anh ta thức dậy được gì, phải về mà đánh thức người ta bị tai họa. Đó. Cho nên dưới cái nhìn của Thiên Chúa, những ai được có Chúa ở cùng, ai tin vào Chúa, thì cái chết chỉ là giấc ngủ. Còn cái chết bởi tội nó gây ra ấy, mới là không nào. Cái chết bởi tội nó gây ra thì một ngày kia cũng sống lại và về bên chung, thì còn khổ hơn là khi còn sống ở trần gian này. Thà là được sống lại, thà là như con chó, con khỉ, con gà nó chết là hết, nó không sống lại, nó không khổ. Con mình ấy, được Chúa nuôi dưỡng, được Chúa dạy dỗ, được Chúa ban ơn, không chịu đón nhận, cuối cùng nán lại trong tội, ơi chết khổ, sống lại khổ hơn. Đấy, tội lỗi là như vậy. Thế nên chỉ có Chúa Giêsu, ai nghe lời Ngài, Ngài bảo rằng nghe lời tôi và giữ lời tôi không bao giờ phải chết. Thì cái câu này muốn hiểu được, chúng ta phải hiểu trong ba lĩnh vực. Thứ nhất là ai sống lời Chúa và giữ lời Chúa thì tử thần không dám đến bạn thôi. Mới hôm qua chúng ta đọc chuyện sách, chuyện ở trong Daniel chương 3, ba chú bé Sarat, Meshach, Abednego bị nhà vua ra lệnh trói ba chú quăng vào lò lửa vì các chú không thờ thần của vua. Nhưng mà các chú có chết đâu, vứt vào lò lửa các chú lại vui hơn. tội Chúa, không phải chết. Hoặc là chúng ta đọc sách Công Đồ Công Vụ, tổ chức 14 từ câu 19 đến câu 20. Ông Phaolô, ông đi rao giảng, có nhiều người ghét ông ấy, họ xúm lại ném ra cho chết. Đúng ra thì người Do Thái không được phép ném đá như vậy đâu, bởi vì luật xử tử là luật của Roma. Nhưng mà vào cái thời đó, tổng trấn Roma bị triệu tập về Roma vì lý do chính trị nào đó. Nên cái lúc đó ông Phaolô đi rao giảng ở cái hoàn cảnh, cái thời điểm không có tổng trấn, không có người cầm quyền bính của Roma, cho nên bọn Do Thái cứ lợi dụng cái kẽ hở đó, họ xúm lại ném đá Phaolô và tất cả mọi người vào, nó chết rồi. Thế rồi họ đến rồi lôi xác ông ấy ra khỏi thành, họ quăng ông ấy đi, chết rồi, quăng đi. Thế rồi nó bỏ đi, bỏ đi, ông ấy bỏ này vui vẻ bỏ dậy, phủi tay trên mặt mũi, chắc lúc đó thì mặt nó thâm tím vào, môi thì lúc vương lên cái này, phải không? Đấy, rồi ông ấy phủi tay này, đau đau chút rồi đi, đi giảng tiếp. Wow. Đi đến cái thành phố kia giảng, giảng xong ông ấy giảng xong rồi mấy tuần đây sau ông ấy trở lại cái chỗ ném đá giảng tiếp. Wow. Nó mới ném đá ông ấy, nó tưởng ông chết, nó quăng xác ông ngoài thành rồi, vậy mà không có sợ, vẫn đi giảng, rồi dám trở lại giảng ở nơi kia miền đất nữa. Đó, giữ lời Chúa không phải chết được như vậy. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta đọc sách Tân Đồ Công Vụ chương 20 từ câu 7 tiếp theo. Ông ấy giảng từ buổi chiều cho đến nửa đêm rồi, bao nhiêu người ngồi nghe ông ấy giảng buồn ngủ quá thôi mà ông không cho về, cứ bắt người nghe thôi. Tôi gì ngồi tối người một đứa đã được về ra đây, chưa bao giờ giảng quá nửa đêm mà vào vào ai. Chưa bao giờ giảng quá nửa đêm mà buồn lắm, là 12 giờ thiếu 15 thôi mà giảng mới từ lúc buổi một tối sẽ giảng còn lâu lắm, được 1 tiếng như bao nhiêu. Còn Phaolô ngày xưa ông ấy chơi từ chiều đến quá nửa đêm không cho ai về, người ta buồn ngủ quá, một thằng thanh niên ở lầu 3 nhào đầu xuống chết rồi, mọi người nhấn nhát mà buông xuống, tôi chưa giải xong mà khi cô công đúng đến bế xác với cái cô bảo làm đây ta chưa giải xong rồi cứ tiếp tục giảng, chán cần biết cái chuyện gì hết. Tại vì sao vậy? Tại vì ông ấy tin rằng lời của Chúa không để cho người ta phải chết. Những ai nghe lời Chúa thì không phải chết, ông cứ làm như vậy, đúng không? Ông phải tin như vậy, ông mới bế xác thì cô lên chứ. Chứ không phải là ông ấy khủng bố mát đâu. Ông tin mình cứ giảng, nhất định đứa nào nghe mình giảng là không bao giờ chết. Mày có dâu đầu xuống rồi cũng là chết ngủ. Thế là ông ấy bế xác thì cô. Vì đức tin nó, ông ấy dám bế xác thì cô để trên chân. Rồi tiếp tục giảng cho đến sáng. Hết bài giảng người ta về thì Etico cũng phải nên từ đây về đại kia bị xa rồi lo đúng. Với những cái chứng từ đó rõ ràng, ai hết lòng với lời Chúa thì không phải chết hẳn. Thứ hai là ai nhờ lời Chúa khám phá ra tội mình, bởi vì lời Chúa là tấm gương để cho mặt bây giờ mình xoay vào đó. Xem câu 1:23 nói như vậy đấy, thân xác chúng ta muốn trang điểm cái bộ mặt thì cũng phải xoay gương. Vậy thì dân tộc có nhiều gương xoay không? Ngày chúng ta xoay bao nhiêu lần? Mấy lần xoay mấy lần?
84 lần.
Người ta bảo là không biết người ta tính sao mà có đúng không, có người họ tính thế này này, họ bảo là chính nhiên là không phải tất cả, nhưng mà họ đấy có lẽ đa số. Họ nói là phụ nữ ấy, từ lúc tuổi đến cái tuổi mà biết đá lông nheo đó, biết đá lông nheo không, biết đá lông nheo là cái nhảy người vào trả đá sao được, sao đá lông nheo họ bảo cái tuổi đá lông nheo á, ở trên trên tàu có cái tuổi đá lông nheo là bắt đầu biết thì sao biết yêu đó. Mấy tuổi trên trên tàu biết yêu năm tuổi biết rồi đấy. Trời ơi, vậy thì bà mình rất thông minh ấy, kỳ trang còn coi sứ đông qua này có cái đứa nó mới nó năm mươi sáu à, vậy mà nó biết viết thư cho bồ nó đấy sớm vậy. Thế cái bà là một những cô gái ấy, từ tuổi biết yêu cho đến 30 tuổi á, người ta cộng là những cái giờ cô ấy soi gương á là hơn 3 năm trời. Trời ơi, từ kể là từ 15 tuổi đi cho đến 30 tuổi là có 15 năm đó. Mà người ta bảo cộng lại những giờ cô ấy soi gương 3 năm, quá thể mất thì giờ gì không biết là 15 năm có đạo đây dành được 3 năm để mà đạo kinh thánh gì không, phải không? Trong khi đó trong khi đó được kinh thánh là tấm gương để mặc định một mình soi vào đó. Đấy, kinh thánh là tấm gương của mình rồi. Bây giờ kinh thánh đó Phaolô bảo ta khám phá ra mình có tôi, Roma chương 7 câu 7 đó, biết mình có rồi mà mình không thoát ra được, bất lực, chỉ có Chúa thương xót kẻ có tội, cho nên sám hối xin Chúa thương xót. Đến với Chúa thì chẳng những Chúa tha tội mà Chúa còn cất nhắc mình trở thành cái người lãnh đạo người khác nữa, mà không chết mà trở thành lãnh đạo người khác nữa, không chết vì tội mà trở nên người sống hạnh phúc để lãnh đạo người khác. Đáng cười như chúng ta thấy ông Phêrô là một trong số 12 môn đệ, chỉ có lấy một mình ông này trong 12 môn đệ, chỉ có một ông Phêrô là thú tội trước mặt Chúa đấy, không có nào thú tội hết. Ở Luca chương 5 câu 8 khi mà Chúa bảo ấy buông lưới bên phải thuyền đi, ông kéo được mẻ cá nhiều quá, ông quỳ ngay xuống trước mặt Chúa, thầy ơi con có tội, thầy xa con đi, thầy gần con thầy dính tội đấy, thầy xa con đi, Chúa không xa, Chúa đã bước gần lại và bảo không, ngươi phải theo ta. Thế vậy và Chúa đặt ông làm thủ lãnh. Dĩ nhiên việc Chúa đặt ai làm thủ lãnh là tự do của Chúa, nhưng mà dù sao chúng ta cũng thấy rằng ông Phêrô được đặt làm thủ lãnh vì chỉ thấy một mình ông này trong nhóm 12 xưng thú tội mình trước mặt Chúa đó, thì được đặt làm thủ lãnh. Làm giáo hoàng đầu tiên có quyền tháo cờ để cho người ta dưới đất và trên trời cũng mở cửa thiên đàng, có quyền đóng cửa cửa trời. Mà thứ 16-18 tiếp theo Chúa trao quyền cho Phêrô đấy, đấy là một chức từ một người nhận ra tội mình thì trở thành người lãnh đạo người khác, thế chứ. Hay là đặc biệt hơn nữa là ông Phaolô trong số các môn đệ của Chúa chọn không ai tội nặng bằng ông Phaolô, bởi vì ông còn độc hơn rắn độc, ác hơn chó sói, xông về Đa Mát bắt tất cả những người vô tội để triệt hạ. Ông còn nhắc lại ở sách Tông đồ Quân Vụ chương 20 câu 14-15 ông nói rằng khi tôi đang là say máu như vậy đó thì Chúa quân tôi xuống đất và tôi nghe tiếng Chúa nói Sao đồ ông ai lắm, tao là Jesus mũi nhọn đằng sau lưng người, hất lại là người khốn đấy. Ông tin này, ông tin ngay đó là ông đâu bắt Chúa Jesus đâu, ông bắt mình không dám, mà bây giờ Jesus lại bảo mình bắt, mà lúc đó Jesus chết rồi, máu tin rồi bắt người không dám lại bắt Jesus. Thế rồi mới sám hối, xin quay đầu trở về đi học giáo lý với những người bị mang tiếng là vô học thức. Công vụ 4:13 nói người ta bảo muốn đệ Jesus là vô học thức mà không đi học giáo lý đấy, cái đó khiêm tốn đấy. Rồi Chúa đặt ông ấy trở thành người lãnh đạo muôn dân. Thưa các đặt ông ấy nói như vậy ở trên hai ông Phêrô tội ít sáng mối thì lãnh đạo cho phải làm giáo hoàng đối với những người cho phải, còn ông Phêrô tội nhiều hơn ác hơn khi trở về thì lãnh đạo muôn dân. Thế để đưa mọi người về với Chúa, nó muốn sống để không còn chết nữa. Nó có bao giờ nghe lời Chúa không bao giờ phải chết đâu. Hay là kể ra cái thằng trộm bị đóng đinh vì tội ăn cắp, cả đời làm khổ người ta, cho nên bị đóng đinh là đáng đời lắm. Nó biết sám hối để xin theo Giêsu. Chúa cho vào thiên đàng đầu tiên thì chính cái tên trộm này lại là cái người mời gọi những tội nhân hãy bắt chước hắn để về với Chúa. Thì có phải là chính tên trộm này lại là người lãnh đạo những người tội lỗi đó? Cho nên Chúa bảo nghe lời tôi thì không bao giờ phải chết được. Vậy nghe lời biết mình có tội, chưa làm được người tốt, chỉ thấy mình có tội thôi, càng nghe lời nhiều có tội nhiều, có tội nhiều sám hối nhiều, giống như Phao-lô thì lại là lãnh đạo nhiều đó. Đó là cái ý nghĩa mà Chúa bảo nghe lời tôi không bao giờ phải chết. Và sau cùng ai nghe lời Chúa, tin theo Chúa thì được Chúa chia phần sự sống phục sinh bất diệt của Ngài cho người đó, để người đó không bao giờ cảm thấy mình bị mất hút trong vũ trụ này. Đăng cường như bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở sách Sáng Thế chương 17 từ câu 3 đến câu 9 là Chúa đã giao ước với ông Abraham. Bởi vì ở chương 12 Chúa gọi ông ấy bỏ quê hương đi, đi miền đất ta chỉ cho. Trời ơi, già trăm gần trăm tuổi rồi, đi đâu nữa đây, làm được cái gì? Bỏ quê hương là bỏ tất cả cái kỷ niệm êm ấm ở đó, bao nhiêu năm sống ở đấy, có gầy dựng cơ nghiệp của mình mà chúng ta bỏ, cũng ngoan ngoãn bỏ đi, chẳng biết mình đi đâu. Người ta bảo là thả mồi bắt bóng, mồi là cả một cái gia sản của mình ở quê hương này, bắt bóng là đi về cái miền đất nào đây để tôi làm gì? Bắt bóng có được cái gì đâu. Vậy mà tin nên đường đi. Cho nên vì đức tin ấy mà ở chương 17 này Chúa mới lần giao ước với ông và Chúa bảo rằng ta sẽ hứa ban cho ngươi, ngươi trở thành cha của nhiều dân tộc. Trời ơi, ông chỉ cha của người Do Thái thôi chứ sao lại Chúa lại bảo cha của nhiều dân tộc? Mọi dân tộc sẽ nhờ dòng dẫm ngươi mà cầu phúc cho nhau, dòng dẫm của ngươi đông như sao trên trời như cát trên biển. Ông ấy tin, vì ông mà cho bảo nếu ngươi giữ lời giao ước của ta thì những điều ta hứa đó sẽ thực sự là xảy đến trong đời của ngươi, được ứng nghiệm, ta không nói dối. Ngươi là cha nhiều dân tộc chứ, dòng tộc của ngươi đông như sao trên trời cao trên biển đâu. Thì chúng ta thấy có không? Nếu nhìn đời của Abraham dừng lại ở trời thế, làm gì có, làm gì có được mỗi đứa con trai Isaac thôi, chứ đâu đâu mà đâu mới sao trên chỉ các chị biết. Nhưng mà vì lúc nào ông cũng tin Chúa hứa là Chúa thực hiện, cho nên Chúa mới cho ông vào thiên đàng. Khi Chúa Giêsu được có chết sống lại này về trời này mở cửa thì ông Abraham được vào đầu tiên. Gọi là những người ở trong cứu quốc như Môi-se Abraham, Isaac, Jacob, hay các ngôn sứ sống đẹp lòng Chúa thì chưa được vào thiên đàng đâu. Người ta bảo là lúc đó các ông ở dưới Lâm Bô hay là Sê-on hay là âm phố chưa được vào thiên đàng. Chỉ khi Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại ngày về thiên đàng, ngày mở cửa thì các vị đó mới được vào thiên đàng, thì chắc chắn ông Abraham được vào đầu tiên vì là tổ phụ những người có đức tin mà. Thế bây giờ ở trên trời á, ông cứ nhìn xuống trên đất à, biết bao nhiêu người nhờ đức tin của Abraham tin vào Thiên Chúa mà lãnh bí thí thánh tài, đúng không? Lãnh bí thí thánh tài, và tất cả những người nào lãnh bí thí thánh tài sống đức ái à, còn đang ở trên trần gian này, hoặc là chết mà còn mắc lỗi nhẹ đang thiện nguyện nơi đền tội, hoặc là những linh hồn các thánh nơi thiên đàng đang là xúc họp với Abraham, thì tất cả là con phải cháu ông chứ gì nữa. Thì bây giờ rõ ràng bây giờ ở trên trời ông thấy là ông là cha nhiều dân tộc, cha của mấy nước ba na này có không? Thì không, chứ không biết ông Abraham là ai đâu. Vậy mà ông là cha của tụi con, đúng không? Hay đứa đấy, cha là gì đi, con là ba na, mày giữa cha với con cha anh em vì cùng dòng tộc của Abraham đó. Cho đến bây giờ ở trên trời ông Abraham nhìn xuống trên đất này, ông thấy ồ đúng rồi, mình là cha nhiều dân tộc. Bởi vì trên thế gian này nước nào cũng có người thuộc về Chúa Kitô, được Chúa Kitô cứu độ rồi, và ai được Chúa Kitô cứu độ thì đều là dòng tộc của Abraham chứ gì nữa. Cho nên Chúa nói đâu có sai đâu, nhưng mà phải vượt qua cái cuộc sống này. Cái niềm tin của chúng ta không được dừng lại nó cũng ở đời này, mà vươn đến một thế giới kinh chung như Abraham mới thấy cái lời. Bây giờ Abraham trên trời ông mới thấy cái lời Chúa Giêsu nói là ai tin vào tôi thì đời đời không phải chết, đúng không? Chẳng những sự chết, chẳng những sự sống của Abraham không bị tiêu diệt, mà sự sống của ông còn được bùng lên mãnh liệt hơn, được chiến nở, được nối dài, được mở rộng. Cho nên đó là những người đã được Chúa Kitô cứu độ khởi đi từ đức tin Abraham đều là dòng tộc của Abraham đó, thì là ông không chết thật. Nên những ai tin vào Chúa Giêsu, ai có lời của Thiên Chúa, nắm giữ lời Chúa thì không bao giờ phải chết. Đó, đó là ba cái ý nghĩa mà cha nhắc lại. Một là à, càng nhận biết mình có tội à, thì sám hối trở lại với Chúa, chúng ta làm thù lấy. Những ai tin vào lời Chúa thì luôn luôn là sống trong sự sống, trong cái sự sống sung mãn của Chúa. Đọc lại lên ba chú bé trong lò lửa không chết, ông Phaolô ném đá người ta tưởng chết không chết, Ê-ti-cô từ đầu ba dốc đầu xuống trong lúc ông Phaolô giảng không chết, có lời Chúa không chết. Abraham nhờ Chúa lập giao ước và giữ giao ước của Chúa không chết, ông vẫn đang sống trên trời và dòng tộc ông còn đang sinh sôi này. Vì ông sống ông mới sinh sôi những người tín hữu nên ở dưới chân trái không chết. Cho nên nhờ lời Chúa mà cho chúng ta được một sự sống sung mãn. Chính vì vậy mà Hội Thánh muốn chúng ta mỗi một buổi sáng cùng với Hội Thánh cất lời thánh vịnh, cất lời ca tụng Chúa, cầu khẩn với Chúa trong thánh vịnh 95-94 câu 7 câu tu bố tin mừng chúng ta vừa với lớn tiếng ngợi khen Chúa trước khi đọc phúc âm ấy. Hôm nay anh em chớ cứng lòng nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Đấy, ngày nào chúng ta cũng nghe tiếng Chúa thì sự sống càng sung mãn, vì Chúa đã nói trong thánh vịnh 105-108 đáp ca chúng ta vừa đọc ấy, giao ước Chúa lập ra muôn đời Chúa nhớ mãi. Ngài đã lập đặt cái giao ước, phải hứa cái gì? nhớ mãi để thực thi cho chúng ta là ngài đã như hôm nay ngài hứa, ai giữ lời tôi không bao giờ phải chết. Đó là sự nguồn sống sung mãn mà chỉ có những người tin mới nhận ra và đón nhận, để ngay từ đời này tìm thấy sự sống sung mãn, và sự sống ấy được vẹn toàn chuyện đời tuyệt vời như hình ảnh Abraham nên trời bây giờ mới thấy những lời Chúa hứa còn hơn lòng ông mơ ước.